Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 60. Giacobbe Anse được nhận vào số môn đệ. Giê-xu giảng thuyết bên cạnh quầy thế của Matthew.
Đây là buổi sáng, phiên chợ ở Capernaum. Công trường đầy những người bán đủ thứ lục cũng. Giê-xu từ hồ đi tới, thấy các ông anh họ Giu-đa và Gia-cô-bê đang đến gặp người. Người vội vã lại với họ. Sau khi đã ôm hôn nhau cách tình nghĩa, người hỏi ngay:
Bà các anh thế nào?
Đời sống của ông không còn gì đáng chú ý nữa.
Vậy tại sao anh tới? Em đã bảo anh ở lại nhà.
Giu-đa cúi đầu nín lặng, nhưng người phát nổ bây giờ là Gia-cô-bê.
Nếu nó không vâng lời em, là tại anh. Đúng, tại lỗi anh. Nhưng anh không thể tiếp tục chịu đựng họ nữa. Mọi người đều chống lại chúng ta. Và tại sao? Yêu em, có phải là hành động xấu không? Chúng ta đã hành động sai sao? Vì trước đến giờ, anh nhìn. Vì anh e ngại sẽ làm sai. Nhưng bây giờ anh biết. Bây giờ, em đã bảo anh rằng, bên trên cha mẹ còn có Thiên Chúa. Nên anh không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Ôi, anh đã ráng kính trọng làm cho họ nghe ra lẽ, sửa lại các ý tưởng. Anh nói, tại sao quý vị chống lại tôi? Nếu đó là tiên tri, là đấng Messiah, sao quý vị lại muốn thế giới nói gia đình người hận thù với người? Ở giữa một thế giới đi theo người, chỉ thiếu có gia đình người. Nếu rồi đúng như quý vị nói, thì chúng ta thuộc về gia đình người. Tại sao chúng ta không phụ giúp trong sự loạn trí của người, để nó không thiệt hại cho người và cho chúng ta? Ôi Giê-xu, anh nói vậy, để lý luận theo kiểu loại người, nhưng họ lý luận. Nhưng em biết rõ là Giu-đa với anh, chúng ta đâu có cho là em điên. Em biết rằng hai anh coi em là đấng thánh của Thiên Chúa. Em biết rõ chúng ta luôn luôn nhìn em như ngôi sao vĩ đại. Nhưng họ không muốn hiểu, cả đến không muốn nghe chúng ta. Anh đã đi vì gia đình bảo chọn, hoặc Giê-xu, hoặc gia đình. Và anh đã chọn em. Anh đây, nếu ít nhất là em muốn có anh. Nếu sau đó em không muốn có anh nữa, thì anh sẽ là kẻ khốn nạn nhất trên đời. Vì anh không còn gì nữa, không còn tình bạn đối với em, cũng không còn tình yêu đối với gia đình.
Chúng ta như vậy sao? Ôi Gia-cô-bê của em, anh Gia-cô-bê tội nghiệp của em không muốn thấy anh phải khổ như vậy, vì em yêu anh. Nhưng nếu Giê-xu người khóc với anh, thì Giê-xu ngôi lời vui mừng cho anh. Hãy đến. Em chắc rằng niềm vui mang Thiên Chúa giữa loài người gia tăng từng giờ một để đạt tới sự xuất thần đầy đủ vào giờ sau cùng của trái đất và giờ vĩnh cửu của trời.
Giê-xu quay lại gọi các môn đệ người. Vì tế nhị, họ đã dừng lại cách đó vài mét.
Lại đây các bạn ơi. Bây giờ ông anh họ Jacobê của thầy ở vào số các bạn thầy, vì vậy cũng là bạn các con. Người bạn tuổi thơ của thầy là ông anh họ của thầy trong suốt tuổi trẻ của chúng ta.
Các môn đệ mừng kẻ mới tới và mừng Giuđa mà họ không thấy từ mấy ngày nay.
Chúng con tìm thầy ở nhà, nhưng thầy ở trên hồ.
Đúng, ở trên hồ 2 ngày, cùng với Phêrô và những người khác. Phêrô đã bắt được nhiều cá phải không?
Đúng, nhưng bây giờ con thấy đau lòng, vì con phải trả bao nhiêu cho tên ăn cắp kia.
Và ông chỉ ngón tay vào nhân viên sở thế Matthew, mà quầy của ông đang được bao vây bởi những người trả tiền chỗ ở chợ. Tôi chắc vậy, hay hàng hóa.
Con sẽ trả theo tỷ lệ. Thầy nói vậy đó. Nhiều cá thì phải trả nhiều, nhưng cũng thu lợi nhiều.
Thưa thầy, không. Nhiều cá thì kiếm tiền nhiều, nhưng nếu con bắt cá nhiều gấp đôi, thì đâu phải con chỉ trả gấp đôi, mà phải trả gấp 4. Chó rừng.
Phêrô, vậy hãy lại gần đó. Thầy muốn nói, luôn luôn có người ở gần quầy thu thế.
Con biết mà.
Phêrô cào nhào.
Càng đông người thì càng nhiều nguyền rủa.
Vậy thầy sẽ để sự chúc phúc vào đó. Ai biết đâu, sẽ có tí thật thà lọt vào trong người thu thế này.
Thầy có thể yên trí là lời thầy sẽ không lọt qua lớp da cá sấu của hắn.
Chúng ta sẽ thấy.
Thầy sẽ nói gì với ông ta?
Không có gì trực tiếp. Nhưng thầy sẽ nói theo cách để ông biết rằng đó cũng là nói cho ông.
Thầy sẽ nói rằng trộm cướp là những kẻ tấn công người đi đường, cũng như những kẻ bóc lột người nghèo là những kẻ làm việc để kiếm bánh ăn, chứ không phải để chơi đàn bà và nhậu nhẹt say sưa.
Phêrô, bộ con muốn nói thay cho thầy.
Thưa thầy, không, con không biết giải thích rõ ràng.
Và với sự chua cay con có ở trong mình, con sẽ làm khổ con và cả ông ta nữa.
Họ tới gần quầy thu thế. Phêrô sẵn sàng để trả. Giê-xu ngăn ông lại và nói:
Đưa tiền cho thầy, hôm nay chính thầy trả.
Phêrô nhìn người ngạc nhiên và trao cho người cái túi tiền bằng da khá đầy. Giê-xu chờ phía người. Khi người tới trước mặt người thu thế, người nói:
Tôi trả cho 8 rổ cá của Simon Jonah. Nó ở đằng kia, tại chân các cậu con trai. Hãy kiểm tra nếu ông muốn. Nhưng ở giữa những người thật thà với nhau, thì lời nói đã đủ. Và tôi nghĩ, ông coi tôi là người thật thà. Bao nhiêu tiền thuế?
Matthew ngồi ở quầy của ông, lúc Giê-xu nói:
Tôi nghĩ ông coi tôi là người thật thà.
Ông liền đứng dậy với khổ người nhỏ và đã già, gần như Phêrô. Ông phơi bày khuôn mặt mệt mỏi của kẻ chơi bời và biểu lộ sự bối rối rõ ràng. Lúc đầu ông cúi mặt, rồi ông ngẩng lên nhìn Giê-xu. Giê-xu nhìn ông đăm đăm, vẻ quan trọng chế ngự ông bằng khổ người cao của người.
Bao nhiêu?
Sau một lát, Giê-xu lại hỏi:
Không có thuế đối với môn đệ của thầy.
Matthew trả lời và ông nói nhỏ:
Xin cầu nguyện cho linh hồn tôi.
Thầy mang nó ở trong thầy, vì thầy để các người tội lỗi ở đó. Nhưng con, sao con không lo tới nó?
Rồi Giê-xu quay lưng ngay và trở lại với Phêrô đang sửng sốt. Những người khác cũng sửng sốt vì họ xì xèo không tin ở mắt mình. Giê-xu tựa lưng vào một thân cây cách chỗ Matthew độ 10 mét và bắt đầu nói:
Thế giới ví như một đại gia đình mà các phần tử làm các nghề khác nhau và tất cả đều cần thiết. Có các nông dân, các mục đồng, các người trồng nho, các thợ mộc, sân trài, thợ nề, người làm rừng và làm đồ sắt. Rồi các văn sĩ, binh lính, công chức được sung dụng vào các nhiệm vụ đặc biệt, các thầy thuốc, thầy cả, có tất cả. Thế giới không thể chỉ có một loại người, tất cả các nghề nghiệp đều cần, đều thánh, nếu tất cả đều làm công việc của họ cách thật thà và công bằng. Làm sao người ta có thể làm như vậy trong khi Satan cám dỗ chúng ta mọi phía? Bằng cách nghĩ tới Thiên Chúa, đấng thấy tất cả, dù những hành động kín đáo nhất và luật của người nói, hãy yêu tha nhân như chính mình, đừng làm cho người ta điều ngươi không muốn người khác làm cho ngươi, đừng trộm cắp bằng bất cứ cách nào. Các con, những người đang nghe thầy đây, hãy nói cho thầy, khi một người chết, họ có mang túi tiền đi theo với họ không? Và nếu họ đủ ngu ngốc để muốn có nó ở bên cạnh họ trong mồ, họ có thể dùng nó ở đời bên kia không? Không, các đồng bạc sẽ hư đi khi tiếp xúc với cơ thể hư thối. Nhưng đàng khác, linh hồn họ sẽ trần trụi, nghèo nàn hơn ông Gióp, không có lấy một đồng bạc nhỏ, cho dù ở đời và cả ở trong mồ, họ đã để bao nhiêu lượng vàng. Vậy hãy nghe, thực vậy, thầy bảo các con, với sự giàu có, người ta tậu được nước trời cách rất khó khăn, và với nó, người ta thường thường mất nước trời, cho dù nó tới từ việc thừa tự hoặc do kiếm được cách thật thà, vì có rất ít người giàu biết dùng nó cách công chính. Vậy phải làm sao để chiếm được nước trời hạnh phúc này, nơi yên nghỉ trong lòng cha? Phải không ham hố của cải, đừng thèm muốn, nghĩa là đừng muốn có nó với mọi giá, dù phải thiếu thật thà và tình yêu. Đừng ham ước trong chiều hướng là khi có được nó, là người ta yêu nó hơn thiên đàng, và tha nhân từ chối bác ái với tha nhân khi họ cần. Đừng ham muốn những cái mà của cải có thể cho, tức là đàn bà, vui chơi, bàn ăn dồi dào, y phục lộng lẫy, những thứ chửi vào mặt những kẻ bần cùng đang lạnh và đói. Có, đúng, cũng có thứ tiền hoán chuyển được cho thứ tiền bất công của thế giới và có giá trị trong nước trời. Phải có sự quỷ quyệt thánh để biến đổi sự giàu sang loài người, thường là bất công hoặc gây ra bất công, thành những của cải đời đời. Vì điều này, phải kiếm tiền cách thật thà, hoàn trả những gì đã có cách bất công, sử dụng của cải thế gian cách vừa phải và không dính bén vào nó. Phải biết từ bỏ của cải, vì sớm muộn nó cũng bỏ chúng ta. Ôi, phải nghĩ tới điều đó, trong khi việc lành làm được thì không bao giờ nó bỏ chúng ta. Mọi người đều muốn được người ta gọi mình là công chính và được coi như vậy, và như vậy thì được phần thưởng của Thiên Chúa. Nhưng làm sao Thiên Chúa có thể thưởng cho kẻ chỉ có tên là công chính, chứ không có trong việc làm? Làm sao người có thể nói ta tha cho con, trong khi người thấy việc sám hối chỉ có trong lời nói, còn trong tâm hồn không có gì thực sự thay đổi? Không có sự sám hối, bao lâu còn sự ước ao những cái là nguyên nhân của tội lỗi? Nhưng khi ai hạ mình, cắt đứt trong tinh thần những cái là nguyên nhân của những ham muốn xấu, cái đó có thể là đàn bà hay vàng bạc, khi nó nói, lạy Chúa, vì Ngài, tất cả những thứ đó không còn nữa. Đó là một sự sám hối thực. Thiên Chúa đón nhận nó và người nói, hãy đến, con thân yêu đối với ta, như một đứa con vô tội và anh hùng.
Giê-xu đã chấm dứt, người đi ra, cả đến không quay về phía Mát-thêu. Ông đã lại gần vòng tròn các thính giả. Ngay từ những lời đầu tiên, khi họ tới gần nhà Phê-rô, thì vợ ông chạy ra nói gì với ông. Phê-rô làm hiệu cho Giê-xu lại gần ông.
Đó là mẹ của Giu-đa và Gia-cô-bê. Bà muốn nói với thầy, bà không muốn cho ai thấy.
Như vậy, thầy vào nhà giống như để nghỉ, còn tất cả các con đi phát của bố thí cho người nghèo, lấy cả tiền thuế mà ông ta không muốn. Đi đi.
Giê-xu làm hiệu để tất cả đi, trong khi Phê-rô thuyết phục họ đi với ông.
Bà mẹ đó đâu bà?
Giê-xu hỏi vợ Phê-rô. Thưa thầy, ở trên sân thượng, còn bóng mát, cứ lên, yên lòng. Thầy sẽ ở trên đó, tự do hơn trong nhà.
Giê-xu lên cái cầu thang nhỏ, trong một góc dưới dàn cây nho. Maria Anse ngồi trên cái rương nhỏ, gần lan can, y phục màu đậm, khuôn mặt hầu như von che hết. Bà khóc nhẹ nhẹ, không gây tiếng động. Giê-xu gọi bà.
Bà Maria thân yêu.
Bà ngửa khuôn mặt tội nghiệp đầy lo âu lên và giơ tay ra.
Giê-xu, bác đau lòng biết bao.
Giê-xu ở rất gần bà và buộc bà ngồi yên. Nhưng người đứng vẫn còn mặc áo choàng, đặt một bàn tay trên vai bà bác của người, còn tay kia thì để cho bà cầm trong tay bà.
Bác làm sao? Tại sao bác khóc?
Ôi, Giê-xu, bác trốn khỏi nhà khi bác nói, tôi đi Cana tìm trứng và rượu cho bệnh nhân. Có mẹ cháu ở bên cạnh An Phê để săn sóc ông. Cô ấy rất biết làm, nên bác yên tâm. Nhưng thực sự bác tới đây, bác đã đi 2 đêm tròn để tới cho sớm. Bác hết chịu nổi rồi, về sự mệt nhọc thì không là gì cả. Chính sự đau đớn trong lòng làm bác khổ. An Phê của bác, An Phê của bác, các con trai bác. Ôi, tại sao chúng quá khác nhau, trong khi chúng có cùng một dòng máu, giống như 2 thớt cối đá, nghiền nát quả tim của người mẹ. Judah và Jacobe có ở với cháu không? Có à? Vậy cháu biết, Giê-xu của bác, tại sao An Phê của bác, ông không hiểu. Tại sao chết? Tại sao ông muốn chết như vậy? Và Simon và Giuse, tại sao chúng không vào phe với cháu mà còn chống đối cháu?
Maria, bác đừng khóc. Cháu không hề giận ghét đối với họ. Cháu đã nói điều đó với Judah. Cháu hiểu và cháu thương. Nếu vì vậy mà bác khóc, thì không nên khóc nữa.
Vì vậy, đúng, vì họ xúc phạm đến cháu. Vì vậy, với lại, bác không muốn chồng bác chết như kẻ thù của cháu. Thiên Chúa sẽ không tha cho ông. Và bác, ôi, bác sẽ không có ông ta nữa trong đời bên kia.
Maria thực sự lo âu. Bà khóc với nước mắt nóng hổi trên bàn tay Giê-xu mà người đề cho bà cầm, mà thỉnh thoảng bà hôn lên, và bà ngửa khuôn mặt tàn tạ của bà lên để nhìn người. Giê-xu nói,
không, bác đừng nói như vậy. Cháu tha. Và nếu cháu tha...
Ôi, đến đi Giê-xu, đến cứu linh hồn và thân xác ông, đến đi. Chúng còn nói phạm đến cháu. Đúng, chúng nói rằng, cháu đã lấy đi 2 người con trai của người cha sắp chết, và chúng nói vậy ở Nazareth. Cháu hiểu không? Nhưng chúng cũng nói,
nó làm phép lạ ở khắp nơi, nhưng trong nhà thì nó không làm gì cả.
Và bác bên vực cháu khi nói, người có thể làm gì được? Nếu quý vị xua đuổi người bằng những khiển trách, nếu quý vị không tin, lúc đó thì chúng không muốn nghe gì cả.
Bác nói đúng, nếu họ không tin, thì làm sao cháu có thể làm phép lạ nơi người ta không tin?
Ôi, cháu có thể tất cả. Bác tin thay cho mọi người, hãy đến, hãy làm một phép lạ cho bà bác tội nghiệp của cháu.
Cháu không thể.
Giê-xu buồn sâu xa khi nói như vậy. Người đứng ôm đầu bà Maria đầy nước mắt áp vào ngực người, tự như người thú nhận. Sự bất lực tự nhiên của người, tự như người dùng nó, làm nhân chứng cho sự đau đớn của người. Vì bị ngăn cản làm điều đó, do một chiếu chỉ của Thiên Chúa, người đàn bà khóc mạnh hơn.
Nghe đây Maria, hãy tốt. Cháu đoán chắc với bác rằng, nếu làm điều đó là tốt, thì cháu sẽ làm. Ôi, cháu sẽ giật nơi Chúa Cha, ơn này cho bác, cho mẹ cháu, cho Giuđa và Giacôbê, và cả cho, đúng, cả cho Anphê, Simon và Giuse nữa. Nhưng cháu không thể. Lúc này quả tim bác quá đau khổ, nên bác không thể hiểu sự chính đáng trong nỗi bất lực của cháu. Cháu nói với bác, nhưng với bấy nhiêu, bác sẽ không hiểu. Khi đến giờ ra đi của ba cháu, bác đã biết ông là người công chính, và má cháu yêu ông. Nhưng cháu đã không kéo dài đời sống của ông. Sẽ không chính đáng nếu trong một gia đình, nơi có một vị thánh cư ngụ, thì được miễn mọi hoạn nạn của đời sống. Nếu như vậy, thì cháu phải ở lại muôn đời trên mặt đất. Nhưng cháu sẽ chết, sắp sửa rồi. Và Maria, người mẹ thánh của cháu, cũng không thể giật được cháu cho khỏi cái chết. Cháu không thể. Đây là điều có thể, và cháu sẽ làm.
Giê-xu đã ngồi và kéo đầu của bà bác vào vai người.
Cháu sẽ làm điều này vì sự đau khổ của bác. Cháu hứa sự bình an cho ông Anphê của bác. Cháu bảo đảm với bác là bác sẽ không bị xa lìa ông ấy. Cháu hứa với bác là gia đình ta sẽ sum họp trên trời, sum họp muôn đời. Bao lâu cháu còn sống, cũng như sau đó, cháu sẽ đổ vào con tim người bác của cháu, đầy tràn bình an, đầy sức mạnh, và cháu sẽ làm cho bác trở nên tông đồ bên cạnh những người đàn bà tội nghiệp. Vì với bác, phụ nữ với nhau, họ sẽ dễ dàng đến gần. Bác sẽ là người bạn yêu dấu của cháu trong thời gian rao giảng tin mừng. Cái chết, đừng khóc. Cái chết của Anphê giải thoát cho bác khỏi nghĩa vụ làm vợ và nâng bác lên tới bổn phận tối thượng của chức tư tế mầu nhiệm của phụ nữ. Rất cần thiết. Bên cạnh bàn thờ của nạn nhân vĩ đại và trước mặt bao dân ngoại, mà linh hồn họ sẽ rung động trước sự anh hùng thánh thiện của các nữ môn đệ hơn là trước các nam môn đệ. Ôi, bác thân yêu, tên bác sẽ như ngọn lửa trong trời Kitô giáo. Đừng khóc nữa. Hãy đi bình an. Hãy mạnh mẽ, nhẫn nhục, thánh thiện. Mẹ cháu bị quá trước bác. Mẹ sẽ an ủi bác như mẹ biết. Đi, cháu không muốn bác đi một mình dưới mặt trời. Phêrô sẽ hộ vệ bác bằng thuyền tới sông Giô-đan, và từ đó về Nazareth bằng lửa. Hãy tốt.
Chúc lành cho bác đi, Giê-xu. Hãy cho bác sức mạnh.
Vâng, cháu chúc lành cho bác và tặng bác cái hôn bác yêu quý.
Và người hôn bà cách âu yếm, ôm bà vào ngực người thật lâu, cho tới khi người thấy bà bình tĩnh.
Thank you.
Cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.